Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ẩn ác dương thiện. Che cái xấu mà khoe cái tốt. Như vậy thì có trái nghịch với bài học hôm trước không? Bài hôm trước là tán thán và hủy báng đều là dẫn đến đọa lạc. Tôi sợ mọi người nhầm lẫn. Hôm trước chúng ta lại học là tán thán cũng là đọa lạc, mà hủy báng cũng là đọa lạc. Mình chê bai làm cho người ta sân hận, vậy thì có phải là tạo oán thù hay không? Rồi mình khen ngợi làm cho người ta mất đi cảnh giác và thậm chí là tăng thêm cái tâm ngạo mạn. Thí dụ đó, tôi như vậy mà còn có được người đó khen đó, vậy thì tăng thêm ngạo mạn thì cũng dẫn đến đọa lạc. Nhưng bài học hôm nay là sao là cái xấu của họ thì không nên nói, nhưng mà cái tốt của họ thì nên khen. Vậy thì có trái nghịch không? Cho nên chúng ta phải hiểu, muốn khen hay chê là phải có trí tuệ, chứ không thể tùy tiện mà khen chê. Như vậy hôm trước chúng ta học, Hòa Thượng nói, người nào có thể khen, người tám gió không động, thì hãy khen. Còn người chê, mình chê người ta, phải là người tám gió không động, hãy nên chê. À. Cho nên là khen chê phải là người có trí tuệ, hay mình nói là người có công phu tu hành thì mới biết được lúc nào là nên khen và lúc nào là nên chê. Cái bài hôm trước chúng ta học của Hòa Thượng nói tán thán và quỷ bán đều dẫn đến đọa lạc, đọa lạc. Cái phạm trù này là chỉ cho người đã có tu tập. Còn che cái xấu mà khen cái tốt là chỉ cho người thế gian, người chưa biết tu là gì. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái phạm trù nó hoàn toàn khác. Cái phạm vi nó khác, nó không phải là. Bao gồm tất cả đâu. Người có tu tập, người có học Phật và người chưa tu tập, chưa học Phật. Thế gian này đầy những cái người làm việc ác. Vậy thì bây giờ nếu có cơ hội mình cũng khen một vài việc thiện của họ. Tại vì tâm của họ toàn là làm những việc xấu ác mà. Nhưng mà chắc chắn họ có làm được một chút việc tốt. Thí dụ như bây giờ họ suốt ngày bất hiếu với cha mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ. Nhưng mà chỉ cần có một việc họ quan tâm đến cha mẹ thì mình lấy cái việc đó mình khen. Thí dụ hôm trước tôi đi thăm một người, chứ chắc gì ngày thường họ hiếu thảo với cha mẹ, với mẹ họ. Mình cũng không biết, tại vì nhiều năm mình đâu có gặp, cũng không thân thích, không qua lại. Nhưng khi tiếp khách, mời khách, biết tôi đến thăm là để tôi tặng quà mà. Khi gót nước mời khách thì anh lấy ba cái ly giống nhau thôi. Khi gót nước thì anh đem cái ly nước đó mời mẹ trước, rồi mới mời tôi, mời cái anh đi cùng. Thì đó là một hành động mà trước mắt mình thấy, thì mình mới nói rằng ồ, lúc này cụ lớn tuổi rồi mà cụ có thể ở được với con trai, có được con trai chăm sóc như thế này thì quá tốt rồi. Làm cha mẹ chỉ mong muốn có một người con hiếu hạnh. Làm người con thì phải biết hiếu hạnh, biết hiếu thảo với cha mẹ. Mình vừa khen mà mình vừa nhắc khéo nữa. Cho nên dương thiện là khen cái tốt của người, nhưng mà phải cũng phải hết sức là khéo léo. Cái tốt nó phải là hướng thiện, chứ không phải là cái tốt mà họ đang làm nó rơi vào những cái việc bất thiện, hay việc làm đó là danh vọng lợi dưỡng. Mà chúng ta lại khen thì chúng chẳng khác nào chúng ta đồng tình. Họ nói đầy những chuyện coi như là vọng tưởng của họ. Họ mê hoặc chúng sanh, mình cũng ô, hôm nay bài thuyết trình hôm nay hay đấy. À, mình khen một cách tùy tiện, mà trong khi bài thuyết trình đó là mê hoặc chúng sanh, lừa gạt chúng sanh. Cho nên cái đạo lý khen chê này Nhà Lý Bính Nam nói phải là người có trí tuệ, có trí tuệ, có đức hạnh. Cho nên tôi giải thích một chút để mọi người đừng có hiểu nhầm. Hôm trước của mới học cái bài là tán thán và hủy báng đều là dẫn đến đọa lạc. Tại sao hôm nay lại là ẩn ác chương thiện? Có nghĩa là che đi cái xấu. Nhớ đã ở đây là che, ở đây không phải là bao che. Mình phải nhớ điều đó. Không tùy tiện nhắc. Mình thấy họ đang làm cái chuyện ăn cắp. Mà biết con người này không thể nhắc thức thì tốt nhất là đừng để cho họ mình, đừng để cho họ thấy mình. Ở đây tôi vài lần như vậy mà tôi thấy họ làm việc sai, tôi len lén tôi đi, tôi rời khỏi để đừng cho họ nhìn thấy tôi. Vì họ thấy mình không tốt, họ chẳng thay đổi gì mà họ còn sinh ra thù oán. Cho nên tốt nhất là gần như mình như mình không thấy. Nhưng họ làm việc xấu đó, họ thích lấy đồ của người, nhưng mình lại làm cái việc là mình ngày ngày mình đều đem đồ để cho họ, biếu tặng họ, không nói gì cả. Cứ cắt rau, cắt đậu, cắt bò, cắt mướp để vô túi, máng cửa rào là được. Vậy thì họ cũng sẽ tự mà phản tỉnh. Mình tại sao mình toàn là mình đi tìm cách để lấy đồ của người khác, còn cái ông này sao tối ngày ông cứ cho một cách vô điều kiện. Mà tôi từ lâu là tôi không có cho cái xấu. Đồ cải mình trồng ra cái xấu để mình ăn, cái tốt đem cho đi. Cắt được 3 trái mướp thì trái mướp ngon cho người ta, trái mướp nó bị ruồi vàng nó đục để lại mình ăn. Thì đó cũng chính là vô hình chung mình đã gián tiếp giấu quá người ta. Cho nên ẩn ác đây không phải là che giấu cái ác, đồng tình với cái ác, mà là chưa đúng cơ hội thì không nên nhắc. Cho nên cái đạo lý này phải biết đấy. Chứ nếu không thì chẳng những không độ được người ta mà còn tạo thêm oán thù. Còn khen cái thiện, tại vì sao? Trong quá nhiều việc ác họ đã làm, những cái việc tốt phải nói là vô cùng là ít ỏi, thì mình hãy lấy những cái tốt ít ỏi đó mình nhắc đến. Mình thấy họ chuyên đi, gọi là đi đào đất, đi lấn chiếm. Nhưng một ngày nọ thấy họ cũng đắp đất, đắp bờ trong cái đường, trong cái đường đi công cộng, nhưng mà ngay ở phía nhà họ để cho lợi ích, để dạy, để lợi ích cho họ. Thì mình lại khen, wow, hôm nay công tác xã hội ha, như vậy là tốt đấy. À, hôm nay làm công việc xã hội ha. Cho nên cái đạo lý khen và chê ở chỗ này cũng phải là tùy lúc. Cũng không thể nào mình khẳng định cái người đó mà trước mặt bao nhiêu người khác để bao nhiêu người khác hiểu lầm, ồ, người này mà còn khen người đó, vậy thì người đó chắc chắn là tốt. Cho nên chúng ta là những người học Phật hay những người học tập đạo đức văn hóa truyền thống, những nơi nào nó không tốt thì dứt khoát không đến. Tại vì nếu mình đến thì vô tình mình đã khẳng định cho người ta, đúng không? Mình đã vô tình khẳng định cho người ta rồi. Cho nên những sự đi lại, tham dự những cái buổi lễ lộc tiệc tùng gì đó, mình phải hết sức cẩn trọng. Như ngày trước tôi qua bên Mỹ, tôi được mời để đến giảng. Tôi đến tôi thấy hoàn cảnh nó không đúng rồi. Từ bên ngoài tôi thấy treo những lá cờ không phù hợp rồi. Đi về ngay, đi gần 8 tiếng đồng hồ mới tới nơi, chứ phải ít đâu, 6 hay 8 tiếng gì đó. Nhưng mà đến nơi rồi, từ xa nhìn thấy không hợp là quay về ngay. Cho nên chúng ta là người học Phật, người học đạo đức giống như truyền thống, phải có tầm nhìn, của cái nhìn của trí tuệ. Phải có cái nhìn xa trông rộng. Làm việc gì nó phải chân thật là lợi ích cho chúng sanh. Mà cũng có thể nói là làm việc gì phải chân thật lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc. Chúng ta thấy họ tại sao mà đi qua bên nước ngoài, vô cửa hàng Nhật, người ta thì không có nhân viên bán hàng, anh muốn lấy bao nhiêu đồ đó thì tiền anh đến đó anh tích, rồi anh đút thẻ vô anh chờ, nó sẽ tờ chữ anh muốn mua cái này thì anh để mã vạch vô cái máy nó tích, mua cái này để máy tích, rồi xong cái anh đút thẻ vô nó chờ. Mà tại sao lại có tiếng trong cửa hàng, có tiếng Việt là ở đây có camera quan sát. Như thầy Thái nói, ở thánh đường ở Paris đó, lại có một cái hàng chữ là xin giữ im lặng đừng có ồn ào, mà để bằng tiếng Hoa, vậy thì nói cho ai vậy? Cho nên cái đạo lý ẩn ác chương thiện này cũng phải là tuy gần đối với thế gian, bài hôm trước thì khen và chê đều là dẫn đến đọa lạc. Lần đầu tiên gặp mặt thì lão cư sĩ Lý Minh Nam mới nói hòa thượng rằng, thứ nhất ông không được tán thán người khác, thứ hai ông không được chê bai người khác. Có nghĩa là không tán thán, không chê bai. Nhưng bài học hôm nay thì lại sao là ẩn ác dương thiện. Ẩn ở đây không phải là bao che, bưng bít, mà ẩn ở đây có nghĩa là không nhắc tới, chờ cái cơ hội tốt nhất mình hãy nhắc, không tùy tiện nhắc. Người ta làm ác đa đoan, nhiều việc, quá nhiều việc sai trái, nhưng có lúc người ta cũng làm được một chút việc tốt, thì lấy nghe cái việc tốt đó mà mình nhắc. Nhưng ngày nay chúng ta thấy không, việc tốt thì
nhắc đến rất là ít. Mà việc xấu thì họ họ bơi móc ra cho bằng hết thôi. Làm như thế bây giờ người ta rất là e dè. Rất nhiều người bây giờ người ta muốn làm từ thiện, người ta e dè. Vậy thì người dân khổ, không có người lo. Hôm trước có một vị thầy bấy lâu nay mình gửi tiền cho thầy này nấu cơm cho bệnh viện suốt năm á, một tháng hai kỳ mà làm suốt năm. Vừa rồi thầy điện cho tôi, thầy nói thôi bây giờ tôi không có nấu nữa, làm từ thiện đây rồi. Người ta nói tôi vận động làm từ thiện rồi người ta tìm tôi, người ta phiền phức. Bây giờ còn ít tiền đó, bây giờ tôi mua hết máy nước nóng để tặng cho bệnh viện luôn nha. Nói ủa sao thầy bà lại thầy lại nói với con, nói thì ông tài trợ thì bây giờ tôi phải báo nhà tài trợ cho tôi nói. Thì con đã đưa thầy thì thầy làm sao nó phù hợp là được rồi. Con cũng đã quên từ lâu rồi mà. Người ta lại ngại làm từ thiện. Hôm trước trên báo đài nói câu mà tôi hết sức chấn động á. Cái bệnh mà bây giờ bệnh nó nặng hơn á, bệnh nặng hơn bệnh Covid, đó là bệnh gì? Bệnh sợ trách nhiệm. Chính trên đài nói mà, trên báo chí nó báo mà viết nữa. Nghĩa là cái bệnh sau thờ, cái bệnh mà sau khi Covid này, là cái trong thời kỳ Covid này và sau á, là cái bệnh nặng nhất, bệnh nặng hơn cái bệnh của Covid, đó chính là bệnh sợ trách nhiệm. Mà rõ ràng ở đây không, mà có một người thật ra thì chỉ nấu một lần mấy trăm suất cơm một tháng hai kỳ để phát cho bệnh viện thôi, nhưng mà người ta cũng ngại. Bây giờ tôi làm đây rồi, người ta nói tôi vận động làm từ thiện, người ta tìm tôi, người ta phiền phức, tôi mệt. đó là gì? Bệnh sợ trách nhiệm. Phần thì dịch bệnh, phần thì người ta bơi móc đến cái việc từ thiện, cho nên làm cho người ta, nhiều người ta ngại. Thật ra thì mình cũng chẳng có vận động, chẳng xin xỏ ai. Mình gom góp được một những tiền mình có được thì mình nghĩ đến người, những dân chúng khó khăn, nghèo khổ, mình giúp ích bằng cái tâm chân thành của mình là được. Chỉ vì làm với cái tâm trục lợi, làm với gọi là cái tâm mong cầu danh vọng lợi dưỡng thì nó mới không đúng thôi. Ở như bác dạy chúng ta, chí công vô tư. Mình cứ làm hết bằng cái tấm lòng chân thành của mình, không mong muốn bất cứ thứ gì. Bao nhiêu lần làm rồi mà có ai biết tôi làm đâu. Bây giờ tôi hỏi ai làm, chả lẽ bây giờ nó không có ai thì thôi. Khi nói hệ thống khai minh đức, cho nên cái chữ ẩn ác không phải là che giấu, bao che, bưng bít cái ác, mà là chưa phải lúc thì không nên nhắc, không nên nói đó. Còn giữa những việc mà họ làm xấu ác nhiều lắm, thế gian gần như là khởi tâm động niệm đều là gì? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Vậy thì mình xem coi cái, có những lúc mà có những cái gọi là những cái việc thiện, việc tốt ít ít ỏi, gọi là hiếm lạ đó, có cơ hội thì mình nhắc. Hòa thượng nói: người xưa dạy chúng ta ẩn ác dương thiện, là nhìn thấy cái mặt tốt của chúng sanh thì chúng ta nên tán thán, nên khen ngợi. Nhưng mà nhìn thấy cái mặt xấu thì sao? Không nên nói. Vì nếu mà nói không đúng lúc thì trở thành là thù. Để họ chính mình tự phản tỉnh, để họ chính mình tự sám hối. Đây là mình nuôi dưỡng cái hậu đạo, có nghĩa là cái tâm đạo của chính mình. Thật ra có những người làm sai lầm trước mặt tôi, nhưng mà tôi không hề nói. Tôi thấy đó, có khi 2 năm sau tôi nói, 3 năm sau tôi mới nói. Bốn, năm năm sau tôi mới nói. Chứ không phải là thấy là nói liền. Tại vì sao? Cái con người này chưa có thể tiếp nhận được thì thôi đừng nói. Để lúc nào đủ sức để tiếp nhận rồi thì hãy nói. Hòa thượng giải thích cái chữ ẩn ác dương thiện. Dương chính là tán dương. Người ta có chỗ tốt thì tán thán, nhìn thấy cái chỗ xấu của người thì không nên nhắc đến. Mà có nhắc đến thì phải lựa thời, lựa lúc, gọi là thời cơ. Nếu như chúng ta có thể làm như vậy mà nói thì phong khí xã hội nhất định dần dần sẽ thuần hậu. Chúng ta nghe cái câu này hết sức là từ bi. Mình làm như vậy đó, phong khí xã hội nhất định sẽ dần dần thuần hậu. Mình cứ tìm cái lỗi của người ta để mình chê bai chỉ trích, mà những cái tốt đó, thì có nhắc đến cũng nhắc đến rất là ít. Cho nên có một lần hòa thượng nói đó, có những kẻ tạo ác, ôi tất cả khắp nơi đều nhắc đến, làm tốt thì không thấy nổi tiếng, mà làm xấu thì quá nổi tiếng. Cho nên từ lâu lắm rồi tôi có nghe một cái vụ án mà ở nước ngoài, hình như là cái vụ án nó có viết trên sách thì phải. Cái anh chàng nó muốn nổi tiếng, đem xăng đi đốt cái thành phố lớn rồi, thì cảnh sát bắt hỏi tại sao làm vậy, chẳng qua là muốn nổi tiếng. Cái câu chuyện hình như là cũng có viết trên sách đó. Muốn nổi tiếng cho nên là đốt cái thành phố rất là lớn. Thì chưa đốt mới cầm bình xăng đi, chắc là mới cũng đi tư vòng vậy. Đấy. Thì đã bị bắt rồi. Thì khi bắt thì cảnh sát hỏi sao vậy, tại sao làm việc vậy, chẳng qua là muốn nổi tiếng. Cho nên nhìn thấy cái mặt tốt của người thì khen ngợi, nhưng mà nhìn thấy cái mặt xấu của người thì không nên nhắc đến. Để tự họ phản tỉnh, tự họ quay đầu sám hối, mình cũng làm ra những cái gọi là những cái việc tốt tích cực để gọi là gián tiếp nhắc nhở họ. Cho thật nói chúng, nếu như chúng ta có thể làm như vậy thì phong khí xã hội nhất định sẽ dần dần sẽ thuần lương. Một con người chuyên làm việc ác, nhưng có lúc cũng sẽ làm một chút việc tốt. Mình lấy một chút việc tốt đó khen ngợi, còn việc ác không nên nhắc. Dần dần thì họ sinh tâm hổ thẹn. Tại vì sao? Họ biết rằng mình biết đó là cái việc xấu của họ, mà tại sao mình không hề nhắc? Họ biết đó, họ biết là mình biết rõ cái việc xấu của họ, mà tại sao mình không nhắc? Họ mới làm có một chút việc tốt, cái là mình nhắc. Lâu dần họ cũng sẽ sanh tâm hổ thẹn. Lúc đó họ sẽ nói với người khác là: bạn xem, anh xem, người này đối với tôi thiệt là tốt. Tôi mới làm việc tốt có chút xíu, tôi mới có làm một chút xíu việc tốt à, họ lại khen. Mà trong khi tôi làm quá nhiều việc xấu đó, mà lại không hề nhắc, không hề chê bai. Như vậy thì họ sẽ dần dần phản tỉnh, sẽ tự thay đổi để làm mới. Hòa thượng nói xã hội ngày nay, thực tế mà nói, chúng ta xem thấy thì hoàn toàn trái ngược. Người tốt làm việc, người phàm mà những người làm việc tốt đó, thì người ta không nhắc đến. Những việc tốt đó, thì thông tin đại chúng quá ư là hạn chế luôn đó. Chúng ta thử nghĩ đi, thử xem có phải không. Thông tin đại chúng thì người tốt thì nhắc đến rất là ít. Những cái buổi lễ tri ân cha mẹ, phải nói là cảm động lòng người đến mức độ như vậy, mà mình nhìn xem vào, mình nhìn vào cái lượt xem đó, mà thật sự là phải nói là muốn thối tâm. À, lè què vài trăm lượt xem. Mình tổ chức tại trung tâm, tại cái nhà hát Trưng Vương ở Đà Nẵng đó, cả năm sau cũng chưa được 1.000 lượt xem. Mà trong khi đó nhân lực, tài lực và làm ra biết bao nhiêu người con hiếu hạnh đã quỳ lại với cha mẹ, những cặp vợ chồng tri ân nhau mà từ đó trở nên hạnh phúc. Mà người xem thì vài trăm, chưa quá 1,000, không biết bây giờ nhiều hơn chưa tôi không biết. Đấy, nghĩa là cái việc tốt, việc chân thật là tốt, không ai nhắc. Còn việc mà xấu ác thì thôi, đó, một cái vụ án nào đó thì thôi, ly kỳ. Việc tốt thì không nhắc, và có nhắc thì rất ít. Còn việc ác thì sao? Thêm dầu, thêm muối, à, thêm mắm và muối đó, gọi là phổ biến khắp nơi. Nhiều khi còn vẽ ra một cái hành trình, một cái kỹ năng làm xấu như thế nào đó, vô tình đã dạy cho những người xấu nó biết cách làm xấu. Các trang tin tức ngày ngày nhắc đến. Và thường nói đây là gì vậy? Đây là chẳng khác nào mình khích lệ cái ác. Vậy thì khiến cho người làm ác cũng cảm thấy mờ mịt, không biết cuối cùng việc tốt có thì lại gọi là rất ít nhắc đến, mà việc xấu thì nhắc đến quá nhiều. Và cả người tốt và người xấu đều cảm thấy cái nào đúng là cái nào sai không biết nữa. Mình làm tốt mà sao không được nhắc, làm xấu thì người ta nhắc quá trời. Cho nên người xưa chúng ta dạy người ẩn ác dương thiện. Đây là tu dưỡng đức hạnh của chính mình, cũng là vì an định xã hội. Nhà Phật rất chú trọng đến loại giáo dục này. Giáo dục của Phật Đà trước tiên chính là giúp đỡ mọi người sanh khởi tâm thiện, làm việc thiện, khuyến khích mọi người đều hướng đến điều thiện. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đạo lý ẩn ác dương thiện, và cái chỗ mà bài hôm trước tán thán và hủy báng nó khác hoàn toàn nha, đừng hiểu, đừng có hiểu nhầm. Hòa thượng nói thí dụ như nhìn thấy người, có người này tuy là không phải là người tốt, việc ác của họ làm rất là nhiều, thế nhưng họ cũng có làm một chút việc tốt. Khi mình gặp mặt họ thì mình tán thán cái việc tốt của họ, không nhắc đến cái việc xấu ác của họ. Có người này nhận được sự khích lệ, họ sẽ biết quay đầu, họ sẽ biết học làm việc tốt. Cho nên cái dụng tâm chỗ này mình phải hiểu được cái chỗ dụng tâm. Khen là khen cái tốt từ ở nơi đức tính, chứ không phải khen là để lấy lòng, hay là khen là để chi? Để tạo cái mối quan hệ. Nào, chúng ta phải biết cho được. Ẩn ác dương thiện là phải từ ở nơi chính bản thân mình mà làm. Sau đó ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nếu như người người đều có thể giúp đỡ người khác sinh khởi thiện tâm, thì tự nhiên có thể làm cho cái phong tục tập, nghĩa là nó sẽ được thay đổi. Phong khí xã hội sẽ được thay đổi. Như vậy thì có thể tạo phước cho xã hội, tạo phước cho chúng sanh. Thì bây giờ họ làm việc thiện, họ có tư lợi, vậy thì đó là việc của họ. Mình cũng làm việc thiện, mình tích cực làm việc thiện, mà hoàn toàn là trí công vô tư, thì vô tình, không phải là trong cái vô hình chung, xã hội sẽ có sự so sánh, sẽ có sự nhận xét. Còn bây giờ chúng ta cứ đi chê bai, cứ chỉ trích, cuối cùng bây giờ cái người làm việc thiện nhỏ nhỏ thôi, nấu ăn một tháng có 2 kỳ, 1 kỳ 300-400 suất cơm gì cho bệnh viện, bây giờ người ta cũng không dám làm. Tại sao vậy? Phần thì Covid, phần thì nó làm việc thiện thấy người ta phê bình, người ta chỉ trích quá, người ta thấy người ta nói tôi vận động làm việc thiện nên là qua đây phiền phức nữa, thôi tôi không làm. À, chúng ta thấy không? Cuối cùng như vậy thì khổ nạn về ai đây? Về những chúng sanh khổ nạn, những người cần được giúp đỡ, cần được hỗ trợ kịp thời thì lại không có. Mấy ngày nay tôi thấy mấy tấm hình mà mình đi phát gạo mà người ta mừng mà ta khóc. Tại vì mình đi vô thật là sâu, thật là cái vùng thật là sâu, ở trong vùng cạnh biên giới, đường đi vô cùng là khó khăn. Tôi nghĩ đoàn đi chắc là đi bằng xe bán tải không? Đấy, những người cần cứu giúp lại khóc, lại ít được cứu giúp. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng. Tiếng gọi của những người đau khổ, những người thiếu kém, trong lúc mà toàn quốc chúng ta đang bị dịch bệnh thế này, thì cần lắm những người hảo tâm cùng chung vai gánh vác với quốc gia. Tôi nhớ hoài cái câu mà bác đã nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Mình không phải là dân giàu, mình chỉ có một ít tiền thì mình đem một ít tiền đó mình giúp Lá lành thì đùm lá gách, mà lá gách thì đùm lá nát. Tôi thấy mấy thằng thấy người ta cứ chê bai chỉ trích, cuối cùng những người khổ, những người dân rất khổ. Phải làm sao mà số lượng đông như thế này, làm sao mà quốc gia có thể chu đáo được? Lúc thì phải đối mặt với ngoại gọi là thù trong giặc ngoài, nó phải là một việc đó, nhiều việc lắm. Thì cần phải là cái sự san sẻ của bao nhiêu người nó mới có thể mới tốt được. Ví dụ như mấy ngày nay chúng ta muốn làm thiết thực là sao? Nhờ các cô giáo, những cái quê nhà của các cô giáo của chúng ta đó, biết thiết thực rõ ràng ở vùng nào là đang thiếu kém. Người địa phương thì làm sao mà sai được. Các cô giáo nhà mình ở Quảng Trị đó là người địa phương mà. Đấy. Rất là thiết thực. Để Hòa Thượng nói, nếu như người người đều có thể giúp đỡ người khác sanh khởi việc thiện, thì tự nhiên phong khí xã hội sẽ dần dần tốt hơn. Như vậy thì chúng ta đang tạo phước lành. Ta đang tạo cái phước lành cho mọi người. Khi chúng ta tiếp xúc với người, nhất định phải khởi phát cái giác, cái tánh giác của người, gọi là giác tánh của người, nhận biết đúng sai phải quấy tốt xấu, đó là giác tánh. Mà cái tánh giác nó phải được khởi lên, khơi dậy thì nó mới có nhận ra chứ. Phải giúp đỡ người sanh khởi cái thiện tâm. Và thật nói, chúng ta phải bắt đầu làm từ chỗ này, khởi phát cái tánh giác, khởi phát cái thiện tâm, chứ đừng làm người ta mất đi cái thiện tâm. Thế gian này rất là khổ, như nhà Phật đã nói, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tánh ngồi khổ. Chưa nói đến gọi là thiên tai, dịch bệnh. Nó là chung chung những cái khổ. Và cái khổ đó là gì? Cái khổ mà ngu si vô trí, không phân biệt được phải quấy tốt xấu chánh tà, thì còn khổ nữa. Cho nên Hòa Thượng nói, ẩn ác chương thiện đó là gì? Phải là chính, phải làm từ nơi chính bản thân của mình. Mình phải làm ra được rất nhiều việc tốt. Tất cả những khởi tâm động niệm của mình đều là vì phúc lợi cho xã hội, cho cộng đồng, không phải là vì lợi ích của chính mình. Khi chính mình làm tốt rồi thì chẳng phải là mình đã khởi phát cái giác tánh của người sao? Mình khởi phát cái thiện tâm của người hay sao? Ở cái câu Hòa Thượng dạy, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Khi mình làm thật tốt rồi thì tự khắc người khác nhìn vào, họ cũng sẽ bắt chước làm theo. À, chúng ta nghĩ
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Cái phu Phật tử Trần Dung ở Nam Định đó,